114 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 6, câu 22 đến câu 29. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia biển hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy, khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào Đấng người đã sai đến." Quý vị và các bạn thân mến, Napoleon là vị hoàng đế có đôi mắt sáng lạ thường. Một hôm trò chuyện với một người bạn có đôi mắt kém, hai người trò chuyện với nhau về sự đời bên cạnh cửa sổ về ban đêm. Bất chợt Napoleon chỉ tay lên bầu trời đầy sao và hỏi người bạn: "Anh có thấy những vì sao trên trời kia không?" Người bạn trả lời: "Không, mắt tôi kém lắm nên chẳng thấy gì hết." Napoleon quả quyết: "Đó là sự khác biệt giữa anh và tôi." Rồi Napoleon nói tiếp: "Những người nhìn bầu trời về ban đêm mà không thấy gì, thì mới chỉ sống một nửa cuộc đời mà thôi. Muốn sống trọn cả cuộc đời, thì phải thấy được những vì sao trên bầu trời vào ban đêm." Nhận xét trên đây của Napoleon là một lời gián tiếp chê bai người bạn có đôi mắt kém của ông. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã đưa ra một lời chê bai những người đến tìm Ngài. Ngài nói: "Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi, không phải vì các ông thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê." Khi quả quyết điều trên, Chúa Giêsu phân biệt hai lý do khiến người ta tìm đến với Ngài. Đó là để thấy dấu lạ và được ăn bánh no nê. Bình thường thì chúng ta hiểu hai lý do đó là một, vì làm sao có đủ bánh để cho một số đến 5.000 người ăn khi mà trời đã về chiều và ở một nơi vắng vẻ như ở đây, nếu không là một phép lạ. Nhưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nên Ngài thấy rõ tâm tư của những người tìm đến với Ngài ở đây, chỉ là vì họ muốn được ăn bánh no nê như đã được ăn hôm trước. Chắc có người, khi đọc đoạn tin mừng này, sẽ cho rằng những người này ở đây rất thực tế, đã hẳn rằng vấn đề cơm ăn áo mặc, vấn đề nhà ở, đó là những vấn đề ưu tiên của con người. Nhưng ở đây, khi đưa ra lời chê bai những người tìm đến với Ngài, Ngài muốn nói với họ rằng, ngoài sự đói khát vật chất, còn có sự đói khát tinh thần nữa. Sự đói khát này cũng cần được giải quyết. Sau khi chê bai, Chúa Giê-xu đưa ra một lời khuyên. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận. Nếu về mặt thể lý, để thỏa mãn những nhu cầu, chúng ta phải làm việc, thì về mặt tâm linh, chúng ta cũng phải ra công làm việc. Nhưng công việc đó là công việc nào? Thưa, là công việc của Thiên Chúa, nghĩa là việc tin vào đấng Ngài dạy đến, là Chúa Giê-xu. Nếu niềm tin Kitô dạy rằng Thiên Chúa đã sai con một của Ngài là Đức Giê-xu đến để nói với chúng ta một lần cuối cùng rằng Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ngài yêu thương thế gian vô bờ bến. Ngài không muốn gì khác hơn là tha thứ tội lỗi cho thế gian và thu ngắn khoảng cách giữa nhân loại với Ngài, để thiết lập với con người một mối quan hệ mới, quan hệ cha con. Chấp nhận mối quan hệ này là phải thay đổi. Công việc thay đổi đó phải được thực hiện theo ba hướng. Thứ nhất, hưởng ứng những gì mà Chúa Giê-xu đã cho chúng ta biết về Thiên Chúa. Điều căn bản mà Ngài đã cho biết là Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế cuộc sống của chúng ta phải được xây dựng trên luật yêu thương. Thứ hai, Thiên Chúa thánh thiện. Vì thế Ngài dạy, hãy nên hoàn hảo như Cha ở trên trời. Điều thứ ba, Thiên Chúa khôn ngoan. Vì thế phải hoàn toàn vân phục thánh ý Ngài. Đây là một chương trình lớn lao, một công việc khó khăn. Nhưng Chúa Giê-xu bảo đảm là khi chương trình này được thực hiện, chúng ta sẽ được no thỏa và hạnh phúc hoàn toàn, vì khi đó, mọi vấn đề khác cũng sẽ được giải quyết, kể cả vấn đề cơm áo. Vậy còn chờ đợi gì mà không bắt tay vào việc theo Chúa Giê-xu?
Chúa ban chân lan cho trần gian, mình mong thấy nên nguồn sông tuôn ngày đêm. Cảm ơn ơn Chúa ban chân lan cho trần gian. Mình mong thấy nên nguồn sâu tuôn ngày đêm.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Nam Phi đương đầu với các thách đố gia đình. Trong buổi tiếp kiến sáng 25 tháng 4 vừa qua, dành cho 28 giám mục thuộc ba nước miền Nam Phi Châu, Đức Thánh Cha Francisco nhiệt liệt khích lệ các vị đương đầu với các thách đố về gia đình, sự giảm sút con số linh mục và tình trạng luân lý sa sút. Các giám mục thuộc ba nước Nam Phi, Botswana và Swaziland họp thành một hội đồng giám mục miền Nam Phi Châu và các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh. Trong bài huấn dụ bằng tiếng Anh trao cho các giám mục, Đức Thánh Cha nhắc đến một số thách đố mục vụ nghiêm trọng mà các giám mục miền Nam Phi Châu đã trình bày cho Ngài. Ví dụ, các gia đình Công giáo có ít con cái hơn, và điều này cũng ảnh hưởng trên con số ơn gọi linh mục và tu trì. Một số tín hữu Công giáo chạy theo các nhóm giáo phái khác. Các phụ nữ phá thai chịu nhiều âm hưởng và chấn thương do hành động này, tỷ lệ ly dị cao, kể cả nơi các gia đình Kitô, và các trẻ em thường lớn lên trong môi trường gia đình thiếu ổn định. Ngoài ra, còn có nạn bạo hành gia tăng chống phụ nữ và trẻ em. Đức Thánh Cha tái khẳng định tính chất thánh thiêng và bất khả phân ly của hôn nhân Kitô. Hôn nhân này thường bị tan vỡ do sức ép kinh khủng đến từ thế giới trần tục. Vì thế, phải đào sâu đạo lý rõ ràng và nâng đỡ chứng tá của các cặp vợ chồng dấn thân. Đức Thánh Cha viết, hôn nhân Kitô là một giao ước yêu thương trọn đời giữa một người nam và một người nữ. Hôn nhân này đòi những hy sinh đích thực để tránh những ý niệm ảo tưởng về tự do tính dục và thăng tiến sự trung thủy trong hôn nhân. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến mối quan tâm của các giám mục miền Nam Phi Châu trước sự sa sút của luân lý Công giáo nơi các tín hữu, trong đó có cả cám dỗ ngày càng mạnh chiều theo sự bất lương. Ngài viết, đây là một vấn đề mà anh em đã nói đến trong tinh thần ngôn sứ qua tuyên ngôn mục vụ về nạn tham ô hối lộ. Như anh em đã nêu rõ, tham ô là ăn cắp của người nghèo, làm thương tổn những người dễ bị tổn thương nhất, gây hại cho toàn thể cộng đoàn, phá hủy lòng tín nhiệm của chúng ta. Trước tình trạng đó, cộng đoàn Kitô được kêu gọi sống phù hợp với niềm tin, làm chứng về các nhân đức lương thiện và thanh liêm, để chúng ta có thể đứng trước mặt Chúa và những người láng giềng của chúng ta, với đôi tay và tâm hồn thanh sạch như men tin mừng trong đời sống xã hội. Cộng hòa Nam Phi rộng gần 4 lần Việt Nam, với hơn 1.220.000 cây số vuông, và trong số hơn 51 triệu dân, có 8% là tín hữu Công giáo. Cộng hòa Botswana rộng gần 600.000 cây số vuông, nhưng dân số chỉ có hơn 2 triệu người, trong đó 5% là tín hữu Công giáo. Sau cùng, nước Swaziland chỉ có 1.400.000 dân cư trên một lãnh thổ rộng hơn 17.000 cây số vuông, nằm gọn trong lãnh thổ của Nam Phi. Tại nước này cũng có 5% dân số là tín hữu Công giáo.
Tin Vatican. Khóa họp thứ tư của Hội đồng Hồng y Cố vấn của Đức Thánh Cha. Khóa họp thứ tư của Hội đồng Tám Hồng y trợ giúp Đức Thánh Cha trong việc cai quản Giáo hội Hoàng Vũ và cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh tiến hành tại Vatican từ ngày 28 đến 30 tháng 4 vừa qua. Tám Hồng y dưới sự điều động của Đức Hồng y Oscar Rodriguez thuộc dòng Salesian Don Bosco, tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, và gồm các hồng y đến từ Chile, Italia, Australia, Ấn Độ, Đức, Congo, Hoa Kỳ. Đức Hồng y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng tham dự các khóa họp này. Cũng như trong 3 khóa họp trước đây, Đức Thánh Cha tham dự phần lớn các phiên họp, trừ khi Ngài bận các công tác khác như tiếp kiến chung các tín hữu hành hương, hoặc như hôm 28 tháng 4 vừa qua, lúc 12 giờ, Ngài đã tiếp kiến quốc vương Juan Carlos và hoàng hậu Sofia của Tây Ban Nha, nhân dịp hai vị về Roma tham dự lễ phong thánh cho hai vị giáo hoàng hôm Chủ nhật 27 tháng 4 vừa qua, hoặc Ngài tiếp Tổng thống Paraguay sáng ngày 29 tháng 4 vừa qua. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, chiều thứ Hai, 28 tháng 4, Hội đồng Hồng y đã nghe bản báo cáo của giáo sư Joseph Zara, Chủ tịch Ủy ban Tường trình, về việc nghiên cứu cũng như hướng đi cho các hoạt động kinh tế và quản trị của tòa thánh, gọi tắt là COSIA, liên quan tới một số lĩnh vực được Ủy ban này cứu xét. Trong những khóa họp trước đây, Hội đồng Hồng Y đã duyệt xét các bộ của tòa thánh. Nay, hội đồng đang cứu xét các hội đồng tòa thánh. Trước tiên là duyệt xét chung, tiếp đến là xét từng hội đồng. Hội đồng Hồng Y cố vấn sẽ nhóm khóa họp thứ năm trong 4 ngày, từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 7 tới đây. Công việc cần thực hiện vẫn còn nhiều, vì thế không nên chờ đợi hội đồng sẽ kết thúc trong vòng năm nay, nhưng có thể là trong năm tới. Hội đồng có mục đích trợ giúp Đức Thánh Cha trong việc cai quản giáo hội Hoàng Vũ và cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh, cụ thể là soạn thảo một tông hiến mới, thay thế tông hiến hiện hành Mục Tử Nhân Lành, Pastor Bonus, có từ năm 1988. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, hai cơ quan Đức Thánh Cha mới thành lập sắp nhóm tiên đầu tiên. Ngày mùng 2 tháng 5, Hội đồng về Kinh tế đặc trách đề ra những hướng đi cho văn phòng kinh tế, sẽ nhóm họp với sự hiện diện của Đức Hồng Y Georg Pell, người Úc, tân chủ tịch văn phòng kinh tế. Ngoài ra, Ủy ban Tòa Thánh đặc trách bảo vệ trẻ em cũng nhóm họp tại Vatican vào ngày mùng 3 tháng 5.
Tin Roma. Đức Hồng Y thần học gia phủ giáo hoàng trước đây tuyên bố rằng, Ngài không ngạc nhiên về việc Đức Gioan Phaolô đệ nhị được phong hiển thánh nhanh như vậy. Đức Hồng Y George Gautier, người Thụy Sĩ, thần học gia phủ giáo hoàng trong vòng 15 năm, nay đã 92 tuổi, đã tuyên bố rằng, Ngài không ngạc nhiên về việc Đức Gioan Phaolô đệ nhị được phong hiển thánh nhanh như vậy. Đức Hồng Y Gautier đã đồng tế trong thánh lễ phong thánh vừa qua và đã chia sẻ nhận định của mình như sau. Nơi con người Đức Gioan Phaolô đệ nhị có một chiều kích gây kinh ngạc thật sự về sự hiện diện của Thiên Chúa, vừa đồng thời là sự hiện diện với Thiên Chúa. Theo Đức Hồng Y Gautier, Đức Carol Wojtyla đã có cuộc sống thánh thiện ngay từ thiếu thời, với những trải nghiệm đau khổ và những chiến đấu chống lại các chế độ độc tài toàn trị. Cũng theo Đức Hồng Y, điểm quan trọng nhất trong toàn bộ giáo huấn của Đức Gioan Phaolô đệ nhị là lòng nhân từ. Và đời sống thánh thiện là một đời sống kết hợp với Thiên Chúa giàu lòng nhân từ. Và rằng, sự thánh thiện không phải là điều dành riêng cho những nhóm đặc thù, nhưng được cống hiến cho từng người. Ngoài ra, theo Đức Hồng Y Gautier, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị còn là con người của hy vọng, con người yêu mến sự sống, yêu mến con người và nhất là quan tâm đến giới trẻ.
Tin Vatican. Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, tuyên bố chuyến viếng thăm sắp đến của Đức Thánh Cha Francisco tại thánh địa sẽ khai mở giai đoạn mới về truyền thông. Hôm 30 tháng 4 vừa qua, mở lời với khoảng 300 tham dự viên cuộc họp về truyền thông trong giáo hội do Đại học Giáo hoàng Thánh giá của hội Opus Dei tổ chức, Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, chia sẻ rằng giáo hội đang bước vào những giai đoạn mới để thông truyền sứ điệp của mình cho thế giới. Phát biểu trong cùng cuộc họp này, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cảnh báo các tham dự viên đừng quá bận tâm với thành công nổi tiếng trong truyền thông mà uống công nội dung hay bọc đường sứ điệp tin mừng. Đức Hồng Y lưu ý các tham dự viên đừng rút gọn lời rao giảng tin mừng trong những công thức tuyên bố ngắn để lôi cuốn sự đồng tình dễ dàng của công chúng, mà bỏ quên tính cách trung tâm của thập giá Chúa Kitô. Được biết, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm thánh địa từ ngày 24 đến 26 tháng 5 này. Và Cha Lombardi cho biết thêm, cho đến thời điểm này, chính cha cũng chưa có những thông tin đổi mới về truyền thông liên quan đến chuyến viếng thăm sắp đến của Đức Thánh Cha tại thánh địa.
Tin Roma. Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn gửi sứ điệp cho Phật tử nhân dịp đại lễ Vesak năm 2014. Nhân dịp đại lễ Vesak 2014, Phật lịch 2557 của Phật giáo, nhằm ngày 13 tháng 5 năm 2014, Đức Hồng Y Jean-Louis Torang đã gửi một sứ điệp chúc mừng đến tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới. Toàn văn sứ điệp như sau. Kitô hữu và Phật tử cùng nhau cổ vũ tình huynh đệ. Các bạn Phật tử thân mến, thay mặt Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, một lần nữa tôi lại vui mừng gửi đến Phật tử trên khắp thế giới những lời chúc mừng tốt đẹp nhất của tôi nhân dịp đại lễ Vesak của các bạn. Năm nay, lời chúc mừng của chúng tôi dựa trên sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2014 của Đức Giáo Hoàng Francisco với chủ đề Tình huynh đệ, nền tảng và đường dẫn đến hòa bình. Trong đó, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhận định rằng, tình huynh đệ là một chiều kích thiết yếu của con người, vì con người là một hữu thể có tương quan. Ý thức sâu sắc về các mối tương quan dẫn chúng ta đến việc nhìn nhận và đối xử với mỗi người như người anh chị em thực sự. Nếu không, sẽ không thể xây dựng được một xã hội công bằng, một nền hòa bình vững chắc và lâu dài. Các bạn thân mến! Truyền thống tôn giáo của các bạn tin tưởng rằng các tương quan bằng hữu, đối thoại, bố thí, chia sẻ quan điểm một cách hài hòa và tôn trọng sẽ dẫn đến một thái độ thiện hảo và yêu thương, và đối lại, thái độ ấy lại tạo ra các mối tương quan đích thực và huynh đệ. Các bạn cũng tin rằng nguồn gốc của nhiều tệ nạn là do vô minh và ngộ nhận, hậu quả của tham sân si, và sẽ dẫn đến sự phá vỡ các mối quan hệ huynh đệ. Chẳng may, tính ích kỷ hàng ngày là nguyên nhân của nhiều cuộc chiến tranh và nhiều bất công, ngăn cản chúng ta nhìn những người khác như những hữu thể được dựng nên cho tương quan hỗ tương, hiệp thông và trao bàn. Thói ích kỷ ấy chắc chắn sẽ dẫn đến việc xem người khác như một mối đe dọa. Là các Phật tử và Kitô hữu, chúng ta đang sống trong một thế giới thường xuyên bị xâu xé bởi áp bức, ích kỷ, tính cục bộ, đấu tranh sắc tộc, bạo lực và chủ nghĩa tôn giáo cực đoan. Một thế giới mà người khác bị xem và đối xử như một người thấp kém, một kẻ phi ngã vị hoặc một người đáng sợ và nếu được cần phải loại trừ. Tuy nhiên, chúng ta được kêu gọi trong tinh thần hợp tác với tất cả mọi người hành hương thiện chí khác, tôn trọng và bảo vệ cả nhân loại trong sự khác biệt về kinh tế, xã hội, chính trị và tôn giáo. Đâm đẽ sâu trong niềm tin tôn giáo khác nhau của mình, chúng ta được đặc biệt kêu gọi công khai tố cáo các tệ nạn xã hội làm phương hại đến tình huynh đệ, chữa lành cho tha nhân khỏi những gì ngăn cản họ lớn lên với lòng quảng đại bất vụ lợi, và trở nên những người hòa giải, phá vỡ các bức tường chia rẽ trong xã hội và phát huy tình huynh đệ thực sự giữa các cá nhân và các tập thể với nhau. Thế giới của chúng ta ngày nay đang ngày càng cảm nhận về một nhân loại chung và cùng tìm kiếm một thế giới công bằng, hòa bình và thân thiện hơn. Nhưng việc thực hiện được những niềm hy vọng này lại tùy thuộc vào sự nhìn nhận các giá trị phổ quát. Chúng tôi hy vọng rằng công cuộc đối thoại liên tôn bằng việc nhìn nhận những nguyên tắc nền tảng của đạo đức phổ quát sẽ giúp thúc đẩy một cảm thức mới mẻ về sự hiệp nhất sâu xa và tình huynh đệ giữa mọi thành viên của gia đình nhân loại. Thật vậy, mỗi người chúng ta được kêu gọi trở thành một nghệ nhân xây dựng hòa bình, bằng cách đoàn kết thay vì chia rẽ, dập tắt thay vì nuôi dưỡng hận thù, bằng việc khai mở con đường đối thoại thay vì dựng nên những bức tường ngăn cách mới. Hãy đối thoại với nhau, gặp gỡ nhau để thiết lập một nền văn hóa đối thoại, nền văn hóa gặp gỡ trên thế giới. Các bạn thân mến, để xây dựng một thế giới huynh đệ, điều hết sức quan trọng là chúng ta hợp sức với nhau để hướng dẫn mọi người, nhất là người trẻ, biết ưu tiên tìm kiếm tình huynh đệ, sống trong tình huynh đệ và can đảm xây dựng tình huynh đệ hơn. Chúng tôi cầu nguyện cho việc cử hành đại lễ Vesak của các bạn trở nên một cơ hội để tái khám phá và cổ vũ cho tình huynh đệ, đặc biệt nơi các xã hội đang chia rẽ. Một lần nữa, xin gửi lời chào thân hữu và mến chúc tất cả các bạn một đại lễ Vesak hạnh phúc. Hồng y Jean-Louis Torang, Chủ tịch. Linh mục Miguel Angel, Thư ký.
Tin Roma. Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ mừng ngày quốc tế truyền thông vào Chủ nhật mùng 1 tháng 6 với chủ đề Khi được thông truyền, điều tốt sẽ bén rễ và phát triển. Chủ đề này được gợi ý từ số 9 của Tông huấn Niềm vui của tin mừng Evangelii Gaudium của Đức Thánh Cha Francisco. Được biết Chủ nhật mùng 1 tháng 6 tới là ngày quốc tế truyền thông lần thứ 48 của toàn thể giáo hội Công giáo. Nhân ngày này, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi cho toàn thể giáo hội một sứ điệp khai triển chủ đề truyền thông phục vụ cho nền văn hóa gặp gỡ đích thực. Khai triển chủ đề riêng của mình, như vừa nói trên, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ nhắc các tín hữu rằng những tiến bộ kỹ thuật hiện nay mang đến cho tất cả mọi người những phương tiện truyền thông nhanh chóng và càng ngày càng nhiều hơn và hiện diện trên các mạng xã hội, không phải chỉ đơn thuần là một thời trang, nhưng đây còn là một cách thức để làm chứng cho đức tin. Vượt trên các lý thuyết về truyền thông, chúng ta nên nhớ lại rằng mọi kiểu cách truyền thông đều có thể là phương tiện để phổ biến tin mừng. Hay nói theo ngôn ngữ của Đức Francisco thì khi được thông truyền, điều tốt sẽ bén rễ và phát triển lên. Trong sứ điệp riêng gửi cho các giáo xứ và các cộng đoàn, các giám mục Thụy Sĩ khuyến khích các tín hữu tích cực góp ý trên trang xã hội Facebook Chúa Nhật Truyền Thông và bầu chọn những ứng sinh cho giải thưởng truyền thông năm 2014 mang tên là Giải thưởng Tin Mừng. Ngoài ra, các tín hữu Thụy Sĩ cũng được mời gọi quảng đại đóng góp tài chánh để hỗ trợ cho các cơ quan truyền thông của Giáo hội Thụy Sĩ như Trung tâm Truyền thanh và Truyền hình Công giáo, Hãng tin Công giáo Quốc tế APIC và Giao diện Điện tử của Giáo hội Thụy Sĩ.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài liên hệ giữa bữa tiệc vượt qua và các bài tường thuật việc Chúa Kitô lập phép thánh thể. Khi đề cập đến vấn đề liên hệ giữa bữa tiệc vượt qua và các bài tường thuật bữa tiệc ly, trong đó Chúa Kitô lập phép thánh thể, thoạt tiên xem ra có vẻ tầm thường và có thể được giải quyết một cách dễ dàng. Nhưng phải nói ngay đây rằng, đây là một vấn đề đã làm hao mòn bao suy tư và giấy bút của các nhà chú giải Kinh Thánh từ trước đến giờ. Dù thế, vấn đề vẫn chưa được sáng tỏ. Đằng khác, đây lại là một vấn đề quan trọng đối với giáo lý về phép thánh thể, vì bữa tiệc thánh thể được coi như một lễ vượt qua mới, trong đó Chúa Kitô tự hiến thân như lễ vật dâng lên Thiên Chúa để đem nhân loại ra khỏi cảnh tội lỗi. Lễ vượt qua cũ của người Do Thái như là hình bóng cho lễ vượt qua mới của Chúa Kitô. Vì vậy, việc Chúa Kitô lập phép thánh thể trong khung cảnh bữa tiệc vượt qua của người Do Thái mang một ý nghĩa sâu xa. Trong các phúc âm nhất lãm, người ta thấy nhiều dấu hiệu cho thấy bữa tiệc ly của Chúa Giêsu được cử hành trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Các thánh ký nhất lãm đã nói đến việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi dọn bữa vượt qua cho thầy trò như sau. Ngày thứ nhất tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng, thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn mừng lễ vượt qua ở đâu? Chúng ta có thể đọc thấy điều này nơi Phúc âm Thánh Matthew chương 26 câu 17, Phúc âm Thánh Marco chương 14 câu 12 và Phúc âm cho Thánh Luca chương 22 câu 8. Ngoài ra, còn các chi tiết khác như chúng ta sẽ nhận ra về sau. Theo như các thánh ký nhất lãm, thì Chúa Kitô đang bữa tiệc ly trong chính khung cảnh của một bữa vượt qua hàng năm của người Do Thái. Nhưng trong bài tường thuật cuộc thương khó theo Thánh Gioan, thì Chúa Kitô đã ăn lễ vượt qua của người Do Thái và cũng là bữa tối sau hết của Ngài trước khi người Do Thái tại Jerusalem và các tư tế ăn lễ này. Và do đó Chúa đã bị kết án và bị treo trên thập giá vào chính ngày người Do Thái dọn ăn mừng lễ vượt qua. Thánh sử Gioan mở đầu bữa ăn và việc rửa chân cho các môn đệ nơi chương 13 như sau. Trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Ngài sắp bỏ thế gian mà trở về với Cha. Đang bữa ăn, lúc đó ma quỷ đã cám dỗ được Giuđa, con ông Simon Iscariot, quyết tâm nộp Chúa. Trong câu 28 của chương 18 Phúc âm theo Thánh Gioan, tác giả đã viết như sau: từ nhà ông Caipha, họ điều Chúa Giêsu đến tòa án. Lúc đó là buổi sáng, người Do Thái không vào trong tòa án để khỏi bị ô uế, như thế họ có thể ăn mừng lễ vượt qua. Như vậy, theo quan điểm của Thánh Gioan, Chúa Kitô đã bị kết án và đóng đinh vào chính ngày người Do Thái giết chiên vượt qua để mừng lễ này, và Ngài đã phải mừng lễ này trước đó. Với các sự kiện trên, chúng ta đã thấy hai lối trình bày khác nhau về khung cảnh bữa tiệc vượt qua cuối cùng của Chúa Kitô, trong đó Ngài đã lập phép thánh thể. Lối trình bày của các thánh ký nhất lãm và lối trình bày của Thánh Gioan. Làm sao dung hòa được sự khác biệt này dựa trên các bài tường thuật lập phép thánh thể và các bản văn của Thánh Gioan? Nói cách khác, Chúa Kitô đã thực sự mừng lễ vượt qua vào ngày nào? Trước khi trả lời câu hỏi trên, cần phải nói ngay rằng chúng ta không thể đưa ra một giải quyết cho vấn đề, cũng như không thể liệt kê ở đây các lối giải quyết vấn đề đã được đưa ra từ xưa đến nay, vì nó quá nhiều và quá phức tạp. Vì thế, trong phạm vi của bài này, chúng tôi chỉ đưa ra một vài nhận xét, nhất là những nhận xét có liên hệ đến giáo lý thánh thể. Các nhà chú giải Phúc âm theo Thánh Gioan đã lưu ý nhiều hơn đến một điểm trong Phúc âm này, đó là tầm mức quan trọng của các lễ vượt qua trong cơ cấu văn chương của cuốn sách và ảnh hưởng của lễ này vào suy tư thần học của Thánh Gioan. Đàng khác, không nên nghĩ rằng Thánh Gioan đã làm sai lạc truyền thống vượt qua liên hệ tới bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Ngài không có ý định uống truyền thống có sẵn để phù hợp với suy tư thần học của Ngài. Các học giả nghiên cứu về cộng đồng tại Qumran đã cho thêm một tia sáng mới, đó là người ta có thể sát tế chiên vượt qua vào một ngày khác với ngày được mừng tại Jerusalem. Một điều chắc chắn là sự liên hệ giữa bữa tiệc vượt qua và bữa tiệc ly của Chúa Kitô được nhận ra một cách rõ ràng trong các thánh ký, nhất là các thánh ký nhất lãm. Như việc chuẩn bị lễ vượt qua, như các từ ngữ và các nghi thức được mô tả trong các bài tường thuật bữa tiệc ly, là những từ ngữ, những nghi thức của bữa tiệc vượt qua. Chẳng hạn như, việc các tông đồ nằm trong khi dùng bữa, theo tục lệ người Do Thái, vẫn giữ trong lúc ăn bữa tiệc vượt qua. Chúng ta đọc thấy điều này nơi Phúc âm cho Thánh Marco chương 14 câu 18. Hoặc việc chấm bánh vào nước dùng, Phúc âm Thánh Marco chương 14 câu 20. Việc ăn rau diếp đắng, rồi cách diễn tả các nghi thức về bánh và tuần rượu. Các lời của Chúa Kitô nói với các môn đệ về việc Ngài ao ước ăn bữa tiệc này, rồi bài ca Hallel được hát lên. Người ta cho rằng các thánh ký nhất lãm đã ghi lại bữa tiệc vượt qua của người Kitô đầu tiên. Trong đó, cộng đoàn này đã phóng cái nhìn thần học của Chúa Kitô sống lại vào bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, và liên kết hai biến cố này lại với nhau, mà không đặt vấn đề thời gian của bữa tiệc này. Còn tác giả Phúc Âm cho Thánh Gioan đã nhìn thấy nơi cái chết của Chúa Kitô một ý nghĩa cao cả, ý nghĩa con chiên vượt qua bị hiến tế. Từ đó, Ngài đã ghi lại sự việc dưới cái nhìn thần học này. Với những nhận xét trên, chúng ta nhận ra được liên hệ chặt chẽ giữa lễ vượt qua của người Do Thái với bữa tiệc ly của Chúa Kitô. Và trong mối liên hệ này, Thánh Thể được hiểu một cách dễ dàng hơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng tôi đã trình bày phần thứ nhất của bài nói về con người và nhân quyền với hai ý tưởng, học thuyết xã hội và nguyên tắc nhân vị, và con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu hai điểm tiếp theo của bài nói về con người và nhân quyền này, đó là bi kịch của tội, rồi tính phổ quát của tội, và tính phổ quát của ơn cứu độ. Trước hết, chúng ta nói về bi kịch của tội. Thánh Phaolô đã diễn tả sự xuất hiện bi đát của tội nguyên tổ trong thư gửi các tín hữu thuộc giáo đoàn Roma, chương 5 câu 12 như sau. Tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian qua một con người và tội lỗi gây nên sự chết. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1850 đã giải thích cho chúng ta hiểu rằng con người đã không vâng phục Thiên Chúa để cho mình bị con rắn là hình ảnh của ma quỷ quyến rũ, nên đã giơ tay hái trái trên cây sự sống và trở thành nạn nhân của sự chết. Qua cử chỉ bất tuân phục ấy, con người đã phá vỡ giới hạn thụ tạo của mình, thách thức Chúa là Thiên Chúa duy nhất và là nguồn sống của mình. Chính tội bất phục tùng ấy đã tách rời con người ra khỏi Thiên Chúa. Cũng thế, giáo lý Giáo hội Công giáo số 404 viết rằng, khi chiều theo tên cám dỗ, Adam và Eva đã phạm một tội cá nhân, nhưng tội này đã ảnh hưởng tới bản tính nhân loại, là bản tính mà nguyên tổ đã truyền lại trong tình trạng sa ngã. Đó là một loại tội được truyền lại bằng cách làm lan ra tới hết mọi người, nghĩa là được truyền lại một bản tính đã mất đi sự thánh thiện và công chính nguyên thủy. Như thế, theo mặc khải Thánh Kinh, nếu nguyên tổ đã đón nhận sự thánh thiện và công chính nguyên thủy từ Thiên Chúa ngay từ lúc khởi đầu được tạo dựng, không chỉ cho riêng mình mà cho hết thảy mọi người, thì khi vi phạm lệnh truyền của Thiên Chúa, nguyên tổ loài người đã đánh mất sự thánh thiện và công chính nguyên thủy cho chính mình và cho hết thảy hậu duệ. Như vậy, tội nguyên tổ đã tạo nên một vết thương nằm ở nơi sâu xa nhất của con người, làm cội rễ các chia rẽ của cá nhân và xã hội, xúc phạm tới giá trị và phẩm chất của con người ở những mức độ khác nhau. Trong Chiều Kích Đức Tin, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói đến sự tiếp nối giữa tội riêng và tội nguyên tổ trong tông huấn Reconciliatio et Penitentia, Hòa giải và sám hối, năm 1985, số 2, rằng, từ tội nguyên tổ mà mọi người chúng ta đều phải mang từ khi sinh ra, như một dấu tích từ nguyên tổ truyền lại cho chúng ta, cho tới tội mà mỗi người chúng ta phạm khi lạm dụng sự tự do của mình. Khi xa rời Thiên Chúa vì đã phạm tội, con người trở nên tha hóa, nghĩa là xa lạ với chính mình, với tha nhân và thế giới chung quanh. tông huấn, hòa giải và sám hối tiếp tục lý giải cho chúng ta về hậu quả của tội ở số 15 rằng sự đoạn tuyệt của con người với Thiên Chúa đưa chúng ta tới chỗ chia rẽ nhau, cắt đứt mối dây thân hữu từng nối kết gia đình nhân loại với nhau. Người đàn ông và người đàn bà giơ tay tố cáo nhau. Anh và em trong một gia đình ghen ghét nhau đến độ lấy đi mạng sống của nhau. Sự tan nát của gia đình nhân loại từ câu chuyện Tháp Babel khởi sự với tội nguyên tổ nay đã lên đến hình thức cực đoan nhất trên bình diện xã hội. Mầu nhiệm tội thể hiện ở hai bình diện, tội cá nhân và tội xã hội. Tội cá nhân bộc lộ nơi mỗi người, còn tội xã hội thể hiện trong quan hệ giữa con người với nhau. Thực ra, tội nào cũng là tội cá nhân vì là hành vi của một con người thể hiện tự do của một cá thể. Nhưng mặt khác, tội cũng mang chiều kích xã hội vì đã gây ra những hậu quả xấu trong xã hội theo một mức độ nào đó. Tông huấn hòa giải và sám hối số 16 một lần nữa khẳng định hai chiều kích của tội như sau. Do sự liên đới vừa mầu nhiệm, vừa không thể nắm bắt được, vừa rất thật, vừa rất cụ thể, tội nào của cá nhân cũng tác động tới người khác một cách nào đó. Tuy nhiên, xét theo lẽ công bằng, chiều kích xã hội của tội không thể giảm nhẹ hay xóa hết trách nhiệm của cá nhân, dù là hữu ý hay vô tình, do chỉ nhìn nhận sự sai trái hay trách nhiệm của xã hội vì chính cá nhân đã thực hiện hành vi tội. Ngoài ra, tội xã hội còn được xác định dựa trên đối tượng của tội là những hành vi trực tiếp xúc phạm đến người thân cận. Hành vi tội xã hội xúc phạm tới sự công bằng phải có trong quan hệ giữa cá nhân với nhau hoặc giữa cá nhân với cộng đồng hay ngược lại giữa cộng đồng với cá nhân. Tội xã hội xâm hại các quyền của con người khởi đi từ quyền được sống, bao gồm cả sự sống trong bụng mẹ, đến sự xâm hại đến sự toàn vẹn thân thể của cá nhân. Tội xã hội chống lại sự tự do của con người, nhất là sự tự do để tin và thờ phượng Thiên Chúa. Tội xã hội chống lại phẩm giá và danh dự của người thân cận. Tội xã hội chống lại ích chung và những đòi hỏi của công ích, xét theo quyền hạn và nghĩa vụ của người công dân. Tông huấn hòa giải và sám hối số 16 đã kết luận rằng, tội xã hội liên quan tới các mối quan hệ giữa các cộng đồng nhân loại khác nhau. Những mối quan hệ ấy không hẳn lúc nào cũng phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa, đấng muốn thấy có công lý trên thế giới, có tự do và hòa bình giữa các cá nhân, các tập thể và các dân tộc. Theo sách giáo lý giáo hội công giáo số 1869, minh giải rằng, các hậu quả của tội làm cho cơ cấu của tội kéo dài và ẩn sâu trong tội cá nhân, nên có liên quan đến các hành vi cụ thể của người phạm tội. Như thế, tội có thể ngày càng trở nên nặng hơn, dễ lan truyền và trở thành nguồn phát sinh ra các tội khác, chi phối cách ứng xử của con người. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis năm 1988 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 36, xem đó là những trở ngại gây chậm trễ và trì trệ cho công cuộc phát triển các dân tộc. Những hành vi chống lại ý muốn của Thiên Chúa và ích lợi của tha nhân, cũng như những cơ cấu phát sinh từ những cách ứng xử đó, nhằm mục đích thu lợi nhuận và thỏa mãn khát khao quyền lực bằng mọi giá, với ý định áp đặt ý muốn của mình lên người khác. Tiếp đến, chúng ta nói về tính phổ quát của tội và tính phổ quát của ơn cứu độ. Thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 1 câu 8 cho thấy tính phổ quát của tội nguyên tổ. Qua đó, giáo hội khuyên nhủ các tín hữu Kitô đừng ở lại trong tội và đừng coi nhẹ tội, cũng đừng liên tục đổ lỗi cho người khác và tìm cách biện minh do hoàn cảnh, do di truyền, do tổ chức, do cơ chế và do các mối quan hệ. Tuy nhiên, giáo huấn về sự phổ quát của tội lại gắn liền với ý thức về sự phổ quát của ơn cứu độ trong Đức Giêsu Kitô. Tính phổ quát của hai chiều kích tội và ơn cứu độ giúp cho chúng ta vừa biết sống khiêm tốn, nhìn nhận tội lỗi và sám hối, vừa có cái nhìn hy vọng về thế giới và cuộc đời, để trân trọng các thành quả văn hóa và đời sống dân sự của loài người. Những Kitô hữu nhìn thấy vực sâu của tội lỗi trong ánh sáng của niềm hy vọng do công cuộc cứu chuộc của Đức Kitô mang lại. Đức Giêsu đã thực hiện chương trình cứu độ nhân loại để tiêu diệt tội và sự chết, như Thánh Phaolô đã nhắn nhủ trong thư gửi các tín hữu Roma, chương 5, câu 18 đến câu 21, và thư thứ nhất gửi các tín hữu Corinto, chương 15, câu 56 đến 57. Tiếp theo ý tưởng đó, Tông huấn Hòa giải và Sám hối số 10 đã quả quyết rằng, trong Đức Kitô Giêsu, Thiên Chúa đã hòa giải con người với mình. Vì là hình ảnh trọn vẹn của Thiên Chúa, Đức Kitô đã làm cho hình ảnh và nét tương đồng với Thiên Chúa nơi con người được thể hiện trọn vẹn. Ngôi Lời nhập thể mãi mãi là sự sống và ánh sáng của nhân loại, ánh sáng soi chiếu từng người một. Thánh Phaolô đã chia sẻ với giám mục Timôthê trong lá thư thứ nhất, chương 2, câu 4 đến câu 5 rằng: Thiên Chúa muốn mọi người đều được ơn cứu độ trong đấng trung gian duy nhất là Đức Giêsu Kitô, Con một của Người. Đức Giêsu vừa là Con Thiên Chúa, vừa là Adam mới, là Con người mới. Công đồng Vaticano đệ nhị trong hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng số 22 đã bày tỏ rằng, chính trong khi mặc khải mầu nhiệm Chúa Cha và tình yêu của Người, Đức Kitô, Adam mới, đã mặc khải trọn vẹn con người cho chính họ và cho con người thấy ơn gọi cao cả nhất của họ. Quả thế, theo thư gửi tín hữu Roma, chương 8, câu 29, thì trong Đức Kitô nhờ Thiên Chúa, chúng ta được tiền định để trở nên giống hình ảnh con Thiên Chúa, ngõ hầu người trở thành trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Nhờ ơn cứu độ của Đức Kitô, con người được hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi, đấng mà con người luôn khao khát hướng tới, tự trong bản chất sâu xa của con người, vì đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Cũng vậy, nhờ Thánh Thần của Đức Giêsu Kitô, con người được đón nhận làm con cái Thiên Chúa. Nhờ Đức Kitô, chúng ta được chia sẻ bản tính của Thiên Chúa như một ân ban vô hạn, hơn cả điều chúng ta cầu xin hay nghĩ tới. Ân sủng mà con người được đón nhận trong hiện tại chính là một dấu chỉ hay là bảo chứng về sự sống đời đời khi con người ra trước mặt Thiên Chúa diện đối diện. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 17 câu 3 đã diễn tả về mầu nhiệm này như sau. Và đây là sự sống đời đời, đó là họ biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật và Đức Giêsu Kitô là đấng Cha đã sai đến. Niềm hy vọng vào ơn cứu độ phổ quát không những bao trùm toàn thể nhân loại và từng người, mà còn bao trùm cả thế giới tự nhiên như những lời ca mừng trong sách ngôn sứ Isaiah, chương 45, câu 8. Còn theo giáo huấn của thư Roma, chương 8, câu 18 đến 22, toàn thể thụ tạo cùng với nhân loại, dù sống trong cảnh hư ảo hiện tại, đều chờ mong đấng cứu chuộc đến giải thoát tất cả khỏi tình trạng tiêu vong. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Hoàng cách nào lớn lao như đời người với người ân tàn trong sự chết. Cái chết của vực thấm sân si của nhân danh vô lý chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người vẫn hằn lên vết tích. Vết tích của ngạo nghễ u mê của bon chen quyền thế hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau lồn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Ngài đang sống mãi trong tình mến không phải xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung reo khắp muôn nơi cho cuộc sống giang người. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Sống theo tâm thức trần tục, thường thích khoe khoang, chạy theo danh lợi, người Kitô dễ bị cám dỗ mưu tìm vinh quang cho riêng mình. Lúc làm Tổng thống Hoa Kỳ, ông Roosevelt có lần đã nghỉ hè sang tận Phi Châu để săn những con hươu cao cổ. Trên chuyến tàu từ Phi Châu trở về lại Hoa Kỳ, có một nhà truyền giáo cùng đi, sau hơn 40 năm hy sinh phục vụ dân chúng tại một nơi xa xôi hẻo lánh bên Phi Châu. Khi tàu cập bến, nhà truyền giáo chứng kiến cảnh dân chúng đứng sẵn trên bờ cùng với một số nhân vật quan trọng trong chính phủ để chào đón Tổng thống Roosevelt đi săn trở về bằng an. Nhưng không ai để ý gì đến nhà truyền giáo lủi thủi một mình lên bờ. Lúc đó, nhà truyền giáo như than thầm trong lòng với Chúa như sau. Đấy, Chúa thấy không, Tổng thống chỉ đi nghỉ hè, mà nhiều người ra đón rước như vậy. Còn con đây, con đã hy sinh chịu cực vì Chúa, phục vụ anh chị em nghèo cùng ở Phi Châu trong vòng 40 năm qua. Thế mà bây giờ trở về đây, không một ai thèm nghĩ đến con. Thật là bất công, và tủi cho thân phận con quá. Nhưng lúc đó, dường như có tiếng Chúa trả lời cho nhà truyền giáo như sau. Này con, đừng vội thất vọng, con chưa trở về quê hương thật của con mà. Quý vị và các bạn thân mến, có thể đôi khi chính chúng ta cũng than phiền Chúa như nhà truyền giáo kia. Và câu trả lời của Chúa cho nhà truyền giáo trong câu chuyện trên có thể cũng là câu trả lời cho mỗi người chúng ta. Con ơi, con chưa trở về quê hương thật của con mà. Trần gian chỉ là quê hương tạm. Vinh quang trên đời sẽ qua đi. Chúng ta đừng quá bận tâm lo lắng để tích lũy, cũng đừng ganh tị với những may mắn của kẻ khác. Chúa Giêsu trong phúc âm đã kể cho các môn đệ Ngài dụ ngôn về người giàu có, lo tích lũy của cải cho mình để thụ hưởng. Nhưng ông không thể hưởng được, vì chính lúc ông nghĩ là mình hưởng chúng, thì chính lúc đó Thiên Chúa gọi ông ra khỏi trần gian. Và Chúa Giêsu đã kết luận dụ ngôn đó như sau. Những ai lo tích lũy của cải cho mình, mà không lo trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa, thì cũng giống như vậy. Giống như người giàu có lo thu tích những của cải một cách vô ích. Phúc âm theo Thánh Luca chương 12 câu 13 và những câu kế tiếp. Sự sống đời đời mời gọi mỗi người chúng ta hãy cư xử như thế nào, để rồi vào giây phút được Chúa gọi về trời, trở về quê hương thật, chúng ta không lo sợ điều chi cả. Nhớ đến sự sống đời đời sẽ giúp mỗi người chúng ta sống trọn cuộc sống trên trần gian này một cách tốt đẹp. Sở dĩ nhiều người sống buông thả, vô luân, là vì họ không còn nhớ gì đến sự sống đời đời của họ nữa. Đó là trường hợp đã xảy ra cho một số tín hữu Philippe được Thánh Phaolô tông đồ nhắc đến nơi thơ của ngài như sau: Hỡi anh em, đã nhiều lần tôi nói với anh em rằng có biết bao kẻ ăn ở như là thù địch của thập giá Chúa Kitô. Tôi phải khóc mà nói như vậy. Số phận của họ là số phận hư hỏng. Chúa họ thờ là cái bụng của họ. Vinh dự của họ là nhục nhã, vì họ chỉ lo nghĩ đến sự đời này. Phần chúng ta có quê hương ở trên trời, nơi chúng ta sẽ gặp đấng cứu chuộc chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Thư Philippe chương 3, câu 17 đến câu 20. Nguyện xin Chúa ban ân soi sáng, đừng để chúng ta sống theo những đòi hỏi của cái bụng mà quên đi sự sống đời đời, quên rằng quê hương thật của chúng ta ở trên trời, ở nơi Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin thương nâng tâm hồn con lên cùng Chúa, xin giải thoát con khỏi những ràng buộc của tội lỗi, để con sống an vui giữa những thử thách, với niềm hy vọng mạnh mẽ một ngày kia sẽ trở về cùng Chúa đời đời. Amen.
Nhờ Ngài đã sống lại, đã ngủ giữa chúng ta, tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến, không phải xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung gieo khắp muôn nơi cho cuộc sống giang mời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.